Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay, thứ hai ngày 13 tháng 2 năm 2012 gồm có tin quan trọng tuần qua và sau đó là bài thời sự trình bày sứ điệp mùa chay năm 2012 của Đức Thánh Cha. Kế đó là các tiết mục học hỏi phụng vụ, tìm hiểu học thuyết xã hội của Giáo hội Công giáo và sau cùng là phút cầu nguyện. Trước hết, để mở đầu chương trình phát thanh hôm nay, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin quan trọng tuần qua với Mai Hương và Duy An.
Tin Vatican. Công bố sứ điệp mùa chay năm 2012 của Đức Thánh Cha. Trong cuộc họp báo sáng mùng 7 tháng 2 vừa qua tại phòng báo chí Tòa Thánh, Đức Hồng Y Robert Sara, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh Co-unum Đồng Tâm, đã giới thiệu với giới báo chí sứ điệp mùa chay năm 2012 của Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16. Trong sứ điệp mùa chay năm nay, Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 cổ võ các tín hữu quan tâm đến nhau để khích lệ nhau trong việc thực thi bác ái và các công việc lành. Sứ điệp được phổ biến bằng 7 thứ tiếng: Ý, Anh, Pháp, Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha, Đức và Ba Lan. Mùa chay năm nay sẽ bắt đầu từ ngày thứ tư lễ tro 22 tháng 2 và kết thúc vào ngày lễ Phục sinh mùng 8 tháng 4 tới đây. Chủ đề của sứ điệp mùa chay là câu 24 chương 10 của thư gửi tín hữu Do Thái. Trong đoạn này, tác giả giải thích thành quả việc đón nhận Chúa Kitô là một đời sống được phát triển theo ba nhân đức hướng thần. Đó là tiến đến gần Chúa với con tim chân thành trong sự viên mãn của đức tin, giữ vững việc tuyên xưng niềm hy vọng của chúng ta, trong khi luôn chú ý thi hành đức bác ái và các việc lành cùng với các anh chị em khác. Đức Thánh Cha lần lượt giải thích ba ý tưởng nổi bật trong chủ đề của sứ điệp. Trước tiên là lời mời gọi hãy quan tâm đến tha nhân. Lời này nhắc nhở về trách nhiệm của chúng ta đối với người anh em. Thái độ quan tâm đối với tha nhân không dửng dưng đối với những người anh chị em như thế là điều rất cần thiết. Ngày nay, con người thường có thái độ ngược lại. Dửng dưng, không tha thiết. Đó là những thái độ nảy sinh từ lòng ích kỷ, được che đậy bằng cái bình phong là tôn trọng đời tư của người khác. Đức Thánh Cha viết, ngày nay Chúa cũng yêu cầu chúng ta trở thành những người canh giữ anh em mình, thiết lập những quan hệ ân cần đối với nhau, quan tâm đến thiện ích của tha nhân. Trong chiều hướng trên đây, Đức Thánh Cha đặc biệt kêu gọi thực thi giáo huấn của Kinh Thánh về sự sửa lỗi cho nhau trong ý hướng nhắm phần rỗi đời đời của tha nhân. Ý tưởng thứ hai được Đức Thánh Cha giải thích trong chủ đề mùa chay là tính chất hổ tương đối với nhau. Ngài viết, ở đây, chúng ta chạm đến một yếu tố rất sâu xa của tình hiệp thông. Cuộc sống của chúng ta có liên hệ với cuộc sống của người khác, trong điều thiện cũng như trong điều ác. Tội lỗi cũng như những việc lành bác ái đều có một chiều kích xã hội. Quan tâm đến tha nhân trong tinh thần hổ tương cũng là nhìn nhận điều thiện hảo mà Chúa làm nơi họ và cùng với họ cảm tạ về những kỳ công ân phúc mà Thiên Chúa nhân lành và toàn năng tiếp tục thực hiện nơi các con cái của Ngài. Yếu tố thứ ba trong chủ đề là để khích lệ lẫn nhau trong đức bác ái và trong việc lành, tức là cùng nhau hành trình trong sự thánh thiện. Đức Thánh Cha tố giác cám dỗ ngày nay của nhiều người sống trong nguội lạnh, bóp nghẹt thánh linh, từ khước làm sinh lợi những nén bạc đã được ban cho chúng ta để mưu ích cho bản thân và tha nhân. Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng, đứng trước một thế giới đang đòi hỏi các tín hữu Kitô một chứng tá được đổi mới về tình yêu thương và lòng trung thành với Chúa, tất cả chúng ta cảm thấy sự cấp thiết, phải nỗ lực thi nhau làm việc bác ái, phục vụ và làm việc lành. Lời kêu gọi này đặc biệt mạnh mẽ trong mùa thánh chuẩn bị mừng lễ phục sinh.
Tin Vatican. Đức Thánh Cha nói rằng niềm tin vào tình yêu thương của Thiên Chúa giúp chiến thắng sự dữ và đánh bại bệnh tật. Tuy Roma đầy tuyết và đường trơn trượt vì đá băng, trưa Chủ nhật vừa qua mùng 5 tháng 2 cũng đã có hàng chục ngàn tín hữu và du khách hành hương tham dự buổi đọc kinh truyền tin chung với Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 tại quảng trường Thánh Phêrô, phủ tuyết trắng rất đẹp. Trong bài huấn đức, Đức Thánh Cha đã giải thích ý nghĩa bài tin mừng, kể lại sự kiện Chúa Giêsu chữa lành các người bệnh tật, trước hết là bà mẹ vợ của ông Simon Phêrô bị sốt nằm liệt giường. Chúa Giêsu đến cầm tay bà, chữa bà lành và cho bà đứng dậy, rồi tới phiên tất cả các bệnh nhân tại làng Capernaum bị thử thách trên thân xác, trong tâm trí và trong tinh thần, và Chúa chữa lành nhiều người và người xua trừ nhiều ma quỷ. Thật thế, các bệnh tật là một dấu chỉ hoạt động của sự dữ trong thế giới và nơi con người, trong khi các vụ chữa lành chứng minh cho thấy nước Thiên Chúa ở gần. Chúng ta có thể nói rằng, bệnh tật có thể là một thời điểm lành mạnh, trong đó có thể sống kinh nghiệm sự chú ý của những người khác và chú ý tới người khác. Tuy nhiên, bệnh tật cũng luôn luôn là một thử thách, có thể trở thành lâu dài và khó khăn. Khi không lành bệnh và các khổ đau kéo dài, chúng ta có thể bị nghiền nát, cô đơn và khi đó cuộc sống chúng ta bị đè bẹp và mất đi tính cách nhân bản của nó. Chúng ta phải phản ứng ra sao trước tấn công này của sự dữ? Chắc chắn là với các chạy chữa thích hợp, trong các thập niên qua, y khoa đã đạt được các bước tiến khổng lồ, nhưng lời Chúa dạy chúng ta rằng, có một thái độ tích cực và nền tảng giúp đương đầu với bệnh tật, đó là thái độ của lòng tin. Chúa Giêsu luôn luôn lặp lại với các bệnh nhân mà người chữa lành rằng, đức tin đã cứu con. Cả khi đứng trước cái chết, đức tin có thể khiến cho cái không thể đối với con người trở thành có thể. Nhưng mà tin vào cái gì đây? Thưa, tin vào tình thương của Thiên Chúa. Đây là câu trả lời đích thật đánh bại sự dữ một cách triệt để. Đức Thánh Cha quảng diễn điểm này như sau. Như Chúa Giêsu đã đương đầu với ma quỷ bằng sức mạnh tình yêu thương tới từ Thiên Chúa Cha, chúng ta cũng có thể đương đầu và chiến thắng thử thách bệnh tật bằng cách giữ cho con tim mình chìm ngập trong tình yêu của Thiên Chúa. Tất cả chúng ta đều biết có những người đã chịu đựng được các khổ đau kinh khủng, bởi vì Thiên Chúa đã ban cho họ một niềm thanh thản sâu xa. Chẳng hạn tôi nghĩ tới nữ chân phước Chiara Badano bị đốn ngang trong tuổi thanh xuân bởi một chứng bệnh không có lối thoát. Khi người ta tới thăm chị, người ta nhận được từ nơi chị ánh sáng và lòng tin tưởng. Tuy nhiên, trong bệnh tật, chúng ta tất cả đều cần tới hơi ấm tình người. Để củng cố một bệnh nhân, sự gần gũi chân thành có giá trị hơn là các lời nói. Và Đức Thánh Cha kết thúc bài huấn dụ như sau. Anh chị em thân mến, ngày 11 tháng 2, lễ nhớ Đức Trinh Nữ Maria Lộ Đức là ngày quốc tế của bệnh nhân. Chúng ta cũng hãy làm như dân chúng thời Chúa Giêsu, trong tinh thần, chúng ta hãy đem đến cho Chúa tất cả mọi người bệnh tật vì tin tưởng rằng, người muốn và có thể chữa lành họ. Và chúng ta hãy khẩn nài sự cầu bầu của Đức Mẹ, đặc biệt cho các hoàn cảnh khổ đau và bị bỏ rơi lớn lao nhất. Lạy Mẹ Maria, sức khỏe của những người đau yếu, xin cầu cho chúng con. Sau kinh truyền tin, Đức Thánh Cha đã nhắc cho mọi người biết Chủ nhật mùng 5 tháng 2 là ngày cho sự sống tại Italia. Ngày này đã được thành lập để bảo vệ sự sống đang sinh ra, rồi được trải dài ra cho mọi giai đoạn và điều kiện của cuộc sống con người. Năm nay, sứ điệp của các giám mục Italia đề nghị đề tài, người trẻ rộng mở cho sự sống. Đức Thánh Cha hiệp ý với các chủ chăn của giáo hội tại Italia trong việc khẳng định sự trẻ trung đích thật được thực hiện trong tiếp đón, trong tình yêu thương và phục vụ sự sống. Ngài cũng vui mừng về cuộc gặp gỡ do các trường hộ sinh và sản khoa của các đại học Roma vừa phát động để suy tư về việc thăng tiến và bảo vệ sự sống con người đang sinh ra. Và Đức Thánh Cha cũng chào Đức ông Lorenzo Liuzzi, các giáo sư và các bạn trẻ hiện diện tại quảng trường Thánh Vero.
Tin Vatican. Đức Thánh Cha nói rằng, Thiên Chúa không bao giờ bỏ rơi chúng ta, cả khi xem ra người vắng mặt. Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 đã khẳng định như trên trong buổi tiếp kiến chung hàng tuần sáng thứ Tư mùng 8 tháng 2 vừa qua, với 7.000 tín hữu và du khách hành hương trong Đại Thính Đường Phaolô Đại Lục. Trong bài Huấn Đức Chính, Đức Thánh Cha đã giải thích ý nghĩa lời cầu nguyện cuối cùng của Chúa Giêsu trên thập giá trước khi tắt thở. Thánh sư Marco viết, vào giờ thứ sáu, bóng tối bao phủ khắp mặt đất mãi đến giờ thứ chín. Vào giờ thứ chín, Đức Giêsu kêu lớn tiếng, Eloi, Eloi, lema sabachthani, nghĩa là, lạy Thiên Chúa của con, lạy Thiên Chúa của con, sao Ngài bỏ rơi con? Theo trình thuật của Thánh sư Marco, trước các nhục mạ của các hạng người khác nhau, trước bóng tối bao trùm tất cả, trong lúc đối diện với cái chết, với tiếng kêu của lời cầu nguyện, Chúa Giêsu vẫn xác tín về sự gần gũi của Thiên Chúa Cha, chấp thuận cử chỉ yêu thương tột cùng và tận hiến hoàn toàn của Người, mặc dù không nghe thấy tiếng nói từ trên cao như trong các lúc khác. Khi đọc các phúc âm, chúng ta nhận thấy, trong các lúc quan trọng trong cuộc sống dương thế, Chúa Giêsu đã trông thấy các dấu chỉ sự hiện diện của Thiên Chúa Cha, kết hiệp với tiếng nói của Thiên Chúa Cha, chấp thuận con đường tình yêu của Người. Trái lại, khi cái chết tới gần, đấng chịu đóng đinh, thì thinh lặng rơi xuống, không nghe tiếng nói nào. Nhưng cái nhìn của Thiên Chúa Cha vẫn dán chặt trên món quà tình yêu của Chúa Con. Nhưng mà tiếng Chúa Giêsu kêu lên Thiên Chúa Cha, lạy Thiên Chúa của con, lạy Thiên Chúa của con, tại sao Chúa bỏ rơi con? Có nghĩa gì? Nghi ngờ sứ mệnh của Người hay sự hiện diện của Thiên Chúa chăng? Trong lời cầu đó lại không có ý thức bị bỏ rơi hay sao? Các lời Chúa Giêsu thưa lên với Thiên Chúa Cha là các lời bắt đầu Thánh Vịnh 22. Trong đó tác giả Thánh Vịnh bày tỏ với Thiên Chúa sự căng thẳng giữa việc cảm thấy bị bỏ rơi một mình và ý thức chắc chắn về sự hiện diện của Thiên Chúa giữa dân người. Tác giả kêu lên với Chúa. Ngày kêu Chúa không lời đáp ứng, đêm vang ngày mà cũng chẳng yên. Thế nhưng Chúa ngự nơi đền vinh quang của Israel là Ngài. Tác giả nói tới tiếng kêu để diễn tả tất cả nỗi khổ đau lời cầu nguyện của ông trước Thiên Chúa xem ra vắng mặt. Đó là trong lúc âu lo, lời cầu nguyện trở thành tiếng kêu. Đức Thánh Cha giải thích điểm này như sau. Đây là điều cũng xảy ra trong tương quan của chúng ta với Thiên Chúa. Trước các hoàn cảnh khó khăn và đau đớn, khi Thiên Chúa xem ra không nghe thấy, chúng ta đừng sợ hãi tín thác nơi Người tất cả gánh nặng trong con tim. Chúng ta đừng sợ hãi kêu lên Người nỗi khổ đau của chúng ta. Chúng ta phải xác tín rằng Thiên Chúa gần gũi, cả khi xem ra Người thinh lặng. Khi kêu lên các lời của Thánh Vịnh, lạy Chúa con, lạy Chúa con, tại sao Chúa bỏ rơi con? Chúa Giêsu cầu nguyện trong lúc khước từ cuối cùng của loài người, trong lúc bị bỏ rơi. Tuy nhiên, Người cầu nguyện với Thánh Vịnh, trong ý thức về sự hiện diện của Thiên Chúa Cha, cả trong giờ Người cảm thấy thảm cảnh nhân loại của cái chết. Nhưng chúng ta tự hỏi, làm sao một vị Thiên Chúa quyền năng như thế mà lại không can thiệp để kéo con của Người ra khỏi thử thách kinh khủng như vậy? Nhưng thật là điều quan trọng phải hiểu rằng tiếng kêu của Chúa Giêsu không phải là tiếng kêu tuyệt vọng của của người sắp đương đầu với cái chết. Cũng không phải là tiếng kêu của người biết mình bị bỏ rơi. Trong lúc đó, Chúa Giêsu lấy toàn thánh vịnh 22 của dân Israel đang khổ đau làm lời cầu của mình. Trong lúc đó, Chúa Giêsu không chỉ mang trên mình khổ hình của dân người, mà cũng mang khổ hình của tất cả mọi người khổ đau vì áp bức của sự dữ. Đồng thời, người đem tất cả những thứ đó đến với trái tim của chính Thiên Chúa, trong xác tín rằng tiếng kêu của người sẽ được lắng nghe trong sự phục sinh. Những người hiện diện dưới thập giá Chúa Giêsu không hiểu nổi, và họ nghĩ rằng tiếng kêu đó là một lời khẩn cầu ngôn sứ Elia. Đức Thánh Cha giải thích thêm như sau. Trong lúc tận cùng, Chúa Giêsu để cho con tim của người diễn tả nỗi đớn đau, nhưng đồng thời cũng là để làm nổi bật lên ý nghĩa sự hiện diện của Thiên Chúa Cha và sự đồng ý với chương trình cứu độ nhân loại. Cả chúng ta nữa cũng luôn luôn đứng trước ngày hôm nay của khổ đau, của sự thinh lặng của Thiên Chúa. Biết bao lần chúng ta diễn tả nó ra trong lời cầu nguyện, nhưng chúng ta cũng đứng trước ngày hôm nay của sự phục sinh, của câu trả lời của Thiên Chúa là đấng để nhận lấy trên mình người các khổ đau của chúng ta, để vác các khổ đau ấy cùng với chúng ta, và cho chúng ta niềm hy vọng vững vàng là chúng ta sẽ được vượt thắng.
Tin Roma. Khai mạc hội nghị quốc tế về nạn lạm dụng tính dục trẻ vị thành niên. Chiều ngày 6 tháng 2 vừa qua, Đức Hồng Y William Levada, Tổng trưởng Bộ Giáo lý Đức Tin, đã thuyết trình khai mạc hội nghị quốc tế nhắm đối phó với nạn lạm dụng tính dục trẻ vị thành niên. Hội nghị diễn ra từ ngày 6 đến 9 tháng 2 tại Đại học Giáo hoàng Gregoriana ở Roma về chủ đề Tiến đến sự chữa lành và đổi mới, với sự tham dự của khoảng 200 người, trong đó có các giám mục đại diện 110 hội đồng giám mục trên thế giới và các bề trên của 30 dòng tu cùng với nhiều chuyên gia. Vừa rồi là phần tin quan trọng tuần qua. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự trình bày phần thứ nhất sứ điệp mùa chay năm 2012 của Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 do Bình Minh trình bày.
Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, trong một thời sự hôm nay, kính mời quý vị và các bạn theo dõi sứ điệp mùa chay 2012 của Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 với chủ đề Chúng ta hãy quan tâm đối với nhau để khích lệ nhau trong đức bác ái và các việc lành. Bản dịch của Linh Mục Trần Đức Anh. Đức Thánh Cha đã bắt đầu sứ điệp như sau. Anh chị em, một lần nữa, mùa chay cống hiến cho chúng ta cơ hội suy tư về nòng cốt đời sống Kitô, đó là đức bác ái. Thật vậy, đây là thời kỳ thuận tiện để nhờ sự trợ giúp của lời Chúa và các bí tích, chúng ta đổi mới hành trình đức tin trên bình diện bản thân cũng như cộng đồng. Đây là một hành trình được đánh dấu bằng kinh nguyện và chia sẻ, thinh lặng và chay tịnh trong khi chờ đợi niềm vui phục sinh. Năm nay, tôi muốn đề nghị một vài suy tư dưới ánh sáng một văn bản ngắn của Kinh Thánh rút từ thư gửi tín hữu Do Thái, đó là Chúng ta hãy quan tâm đối với nhau để khích lệ nhau trong đức ái và trong việc lành. Đây là một câu được đưa vào một đoạn văn, trong đó tác giả sách thánh nhắn nhủ hãy tín thác nơi Chúa Giêsu Kitô như vị thượng tế, đấng đã đạt cho chúng ta ơn tha thứ và dẫn đến Thiên Chúa. Thành quả việc đón nhận Chúa Kitô là một đời sống được phát triển theo ba nhân đức hướng thần, đó là tiến đến gần Chúa với con tim chân thành trong sự viên mãn của đức tin, giữ vững việc tuyên xưng niềm hy vọng của chúng ta, luôn chú ý thi hành đức bác ái và các việc lành cùng với các anh em khác. Đoạn này cũng khẳng định rằng, để nâng đỡ cách cư xử theo tinh thần tin mừng như thế, điều quan trọng là tham dự các buổi gặp gỡ phụng vụ và cầu nguyện của cộng đoàn, hướng nhìn về mục tiêu mai hậu là sự hiệp thông trọn vẹn với Thiên Chúa. Tôi dừng lại ở câu 24 qua vài chữ. Câu này cống hiến một giáo huấn quý giá và luôn thời sự về ba khía cạnh của đời sống Kitô, đó là quan tâm đến tha nhân, tính chất hổ tương và sự thánh thiện của bản thân. Chúng ta hãy quan tâm, trách nhiệm đối với người anh em. Yếu tố đầu tiên là lời mời gọi hãy quan tâm, hãy chú ý. Động từ Hy Lạp dùng ở đây là Katanoein, có nghĩa là quan sát kỹ lưỡng, chú ý, nhìn một cách ý thức, nhận thức một thực tại. Chúng ta thấy động từ này trong Tin Mừng khi Chúa Giêsu mời gọi các môn đệ hãy quan sát chim trên trời, tuy không làm việc vất vả, nhưng chúng vẫn được Chúa quan phòng ân cần chăm sóc. Xem Luca đoạn 12 câu 24. Và hãy nhận ra cái xà trong mắt mình trước khi nhìn thấy cọng rơm trong mắt của người anh em. Xem Luca đoạn 6 câu 41. Chúng ta cũng thấy động từ ấy trong một đoạn khác của thư gửi tín hữu Do Thái, như lời mời gọi hãy chú ý đến Chúa Giêsu là tông đồ và là thượng tế của đạo chúng ta. Vì thế, động từ mở đầu lời nhắn nhủ chúng ta, mời gọi hãy chăm chú nhìn người khác, trước tiên là nhìn Chúa Giêsu và chú ý đối với nhau. Đừng tỏ ra là người xa lạ với nhau, đừng dửng dưng về số phận của các anh em. Thực tế, ta thường thấy thái độ trái ngược, đó là dửng dưng, không tha thiết. Những thái độ này nảy sinh từ lòng ích kỷ, được che đậy bằng cái vẻ tôn trọng đời tư của người khác. Ngày nay, tiếng Chúa cũng vang dội mạnh mẽ, kêu gọi mỗi người chúng ta trở thành những người canh giữ anh em mình, thiết lập những quan hệ ân cần đối với nhau, quan tâm đến thiện ích của tha nhân và của mọi người. Đại giới răn yêu thương tha nhân đòi hỏi và yêu cầu chúng ta hãy ý thức mình có trách nhiệm đối với những người là thụ tạo và là con Thiên Chúa, giống như ta là anh em với nhau trong tư cách là người và trong nhiều trường hợp là anh em đồng đạo với nhau, phải làm cho chúng ta nhìn thấy nơi tha nhân như một bản thân khác của mình, được Chúa yêu thương vô biên. Nếu chúng ta vung trồng cái nhìn này về tình huynh đệ, liên đới, công bằng, thì lòng từ bi và cảm thông sẽ tự nhiên nảy sinh từ con tim chúng ta. Vì tôi tớ Chúa Phao-lô 6 đã khẳng định rằng, thế giới ngày nay đau khổ nhất là vì thiếu tình huynh đệ. Thế giới bệnh hoạn, bệnh của thế giới này không phải do sự phung phí tài nguyên hoặc vì một số người vơ vét hết của cải, nhưng là do sự thiếu tình huynh đệ giữa con người và các dân tộc với nhau. Trích thông điệp phát triển các dân tộc. Sự quan tâm đến người khác bao gồm ước muốn cho họ điều thiện hảo dưới mọi khía cạnh, thể lý, luân lý và tinh thần. Nền văn hóa hiện đại dường như đã đánh mất ý thức thiện và ác, giữa lúc còn phải tái mạnh mẽ khẳng định rằng sự thiện hiện hữu và chiến thắng vì Thiên Chúa là đấng tốt lành và làm điều thiện. sự thiện là điều khơi dậy, bảo vệ và thăng tiến sự sống, tình huynh đệ và hiệp thông. Trách nhiệm đối với tha nhân như thế có nghĩa là muốn và làm điều thiện cho họ, mong ước họ cũng được cởi mở đối với tiêu chuẩn điều thiện. Quan tâm đến anh em có nghĩa là mở rộng đôi mắt trước những thiếu thốn của họ. Kinh Thánh cảnh giác về nguy cơ con tim chai đá không còn nhạy cảm về tinh thần, làm cho ta mù quáng trước những đau khổ của tha nhân. Thánh sử Luca kể lại hai dụ ngôn của Chúa Giêsu, trong đó có trình bày hai thí dụ về tình trạng như thế có thể xảy ra trong tâm hồn con người. Trong dụ ngôn người Samaritano nhân lành, vị tư tế và thầy Lê Vi đi tránh qua bên kia, dửng dưng đối với người bị cướp bóc lột và đánh đập. Luca đoạn 10 câu 30 đến câu 32. Và trong dụ ngôn người giàu sụ, người này đầy ứ của cải nên không nhìn thấy thân phận của ông Lazaro nghèo khổ chết đói trước cửa nhà ông. Luca đoạn 16 câu 19. Trong cả hai trường hợp, chúng ta thấy thế nào là điều trái ngược với sự quan tâm, với cái nhìn yêu thương và cảm thông? Điều gì ngăn cản cái nhìn nhân đạo và yêu thương như thế đối với người anh em? Thường thường, đó là sự giàu có vật chất và sự quá đầy đủ, nhưng cũng có thái độ đặt tư lợi và những bận tâm của mình lên trên hết. Không bao giờ chúng ta được thiếu khả năng có lòng từ bi đối với người đau khổ. Không bao giờ con tim chúng ta được phép mất hút trong những sự vật và các vấn đề của mình đến độ trở nên điếc đối với tiếng kêu của người nghèo. Trái lại, chính tâm hồn khiêm tốn và kinh nghiệm bản thân về đau khổ có thể tỏ ra là nguồn mạch sự thức tỉnh nội tâm về sự cảm thông và thương cảm. Người công chính nhìn nhận quyền của người lầm than, trái lại kẻ gian ác không nghe tiếng nói của lý trí. Như thế, ta hiểu hạnh phúc của những người khóc lóc, nghĩa là những người có khả năng ra khỏi chính mình để cảm động trước đau khổ của tha nhân. Gặp gỡ với tha nhân và mở rộng con tim đối với nhu cầu của họ chính là một cơ hội để được cứu độ và hạnh phúc thật. Sự quan tâm đến người anh em như thế cũng bao gồm sự ân cần đối với thiện ích thiêng liêng của họ. Và ở đây, tôi muốn nhắc nhở một khía cạnh của đời sống Kitô giáo mà tôi thấy dường như bị lãng quên, đó là sự sửa đổi huynh đệ nhắm đến sự sống đời đời. Nói chung ngày nay, người ta rất nhạy cảm đối với những bài nói về sự chăm sóc và tình bác ái đối với thiện ích thể lý và vật chất của tha nhân. Nhưng người ta lại hầu như hoàn toàn im lặng về trách nhiệm tinh thần đối với anh em mình. Trong giáo hội sơ khai và trong các cộng đoàn thật sự trưởng thành trong đức tin, không có thái độ như thế. Trong các cộng đồng ấy, người ta không những quan tâm đến sức khỏe thể xác của người anh em, nhưng cả sức khỏe tâm hồn của người ấy nữa. Trong Kinh Thánh, chúng ta đọc thấy rằng, hãy khiển trách người khôn ngoan và họ sẽ biết ơn bạn. Hãy khuyên bảo người khôn ngoan và họ càng khôn ngoan hơn. Hãy dạy dỗ người công chính và họ sẽ gia tăng kiến thức. Chính Chúa Giêsu đã truyền phải chỉnh đốn người anh em đang phạm tội. Matthew đoạn 18 câu 15. Động từ để định nghĩa sự sửa lỗi huynh đệ Elenchein cũng là động từ chỉ sứ vụ ngôn sứ tố giác của các Kitô hữu đối với một thế hệ chiều theo điều ác. Truyền thống của giáo hội đã liệt kê việc khuyên bảo tội nhân vào số những hành động từ bi về tinh thần như thương linh hồn bảy mối. Điều quan trọng là phục hồi chiều kích này của Đức Bác Ái Kitô. Không được im lặng trước sự ác. Ở đây tôi nghĩ tới thái độ của những tín hữu Kitô. Vì tôn trọng người khác hoặc vì tiện ích, họ chiều theo não trạng chung thay vì cảnh giác anh em mình về những lối suy nghĩ và hành động trái ngược với sự thật và không theo con đường sự thiện. Nhưng sự khiển trách theo tinh thần Kitô không bao giờ do sự thúc đẩy của tinh thần kết án hoặc trách cứ, nhưng luôn do sự thúc đẩy của tình thương và lòng từ bi, nảy sinh từ sự ân cần thật sự đối với thiện ích của người anh em. Thánh Phaolô Tông Đồ quả quyết rằng, nếu có người nào bất chợt bị bắt gặp phạm lỗi nào, thì anh chị em là những người có thần khí, hãy sửa chữa họ với tinh thần dịu dàng, và bạn hãy cảnh giác đối với chính mình để chính bạn khỏi bị cám dỗ. Trong thế giới chúng ta bị thấm nhiễm xu hướng cá nhân chủ nghĩa, cần phải tái khám tầm quan trọng của sửa lỗi huynh đệ để cùng nhau tiến bước về sự thánh thiện. Thậm chí, người công chính sa ngã bảy lần như Kinh Thánh đã nói, và tất cả chúng ta đều là những người yếu đuối và thiếu sót. Vì thế, thật là rất hữu ích khi giúp đỡ và để cho mình được giúp đỡ có cái nhìn chân thật về bản thân mình, để cải tiến chính cuộc sống mình và tiến bước ngay thẳng hơn trên con đường của Chúa. Chúng ta luôn còn có một cái nhìn yêu thương và sửa chữa, nhận biết và nhìn nhận, phân định và tha thứ như Thiên Chúa đã làm và đang làm với mỗi người chúng ta. Quý vị và các bạn vừa theo dõi phần 1 Sứ điệp mùa chay 2012 của Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16, bản dịch của Linh Mục Trần Đức Anh. Mời quý vị và các bạn tiếp tục theo dõi phần 2 trong chương trình Thời sự ngày mai. Xin thân ái kính chào.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Học hỏi phụng vụ do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta tiếp tục nói về đề tài các bản văn Tân Ước liên hệ đến bí tích thánh thể. Như quý vị và các bạn đã biết, trong Tân Ước có 4 đoạn văn quan trọng về bí tích thánh thể. Đó là bài tường thuật nơi phúc âm cho thánh Matthew và phúc âm cho thánh Marco, và bài tường thuật trong phúc âm cho thánh Luca và thư thứ nhất của thánh Phaolô gửi giáo đoàn Corinto. Trong bài trước, chúng ta đã nói về các đặc tính chung của 2 bản văn trong phúc âm cho thánh Matthew và phúc âm cho thánh Marco. Hôm nay chúng ta nói về các đặc tính chung của bản văn trong phúc âm cho thánh Luca và trong thư thứ nhất của thánh Phaolô gửi tín hữu Corinto. Trước hết, chúng ta lưu ý rằng nghi thức trên chén được tách rời khỏi nghi thức trên bánh và đặt ở cuối bữa ăn. Phúc âm theo thánh Luca chương 22 câu 20 viết rằng, khi ăn bữa tối xong, người cầm lấy chén. Trong nghi thức trên chén, chủ đề máu được đề cập tới trong liên hệ phụ thuộc với chủ đề về chén giao ước. Chén này là tân ước được ký kết bằng máu ta, sắp đổ ra vì chúng con. Thánh Phaolô và thánh Luca đã nhấn mạnh nhiều đến chủ đề về một giao ước mới. Như tiên tri Jeremiah đã nói, nơi sách tiên tri Jeremiah chương 35 câu 3 và chương 38 câu 31. trong chiều hướng này, cái chết của Chúa Giêsu được coi như là cái chết của người tôi tớ Đức Giê-hô-va trong sách tiên tri Isaiah chương 53 câu 10 đến câu 11. Cả hai, Thánh Phaolô và Thánh Luca đã nói tới một định mệnh của Chúa Giêsu Kitô. Chúng con hãy làm sự này mà nhớ đến ta. Thư thứ nhất Côrintô chương 11 câu 24, Phúc âm cho Thánh Luca chương 22 câu 19. Điều này cho thấy liên hệ của thánh thể với bữa tiệc vượt qua của người Do Thái. Riêng Thánh Luca đã có một số điểm riêng biệt trong bài tường thuật về việc Chúa Giêsu lập phép thánh thể. Thứ nhất, Thánh Luca đã ghi lại mệnh lệnh của Chúa Kitô: chúng con hãy làm việc này mà nhớ đến ta. Ngay sau nghi thức trên bánh, còn Thánh Phaolô đã nói tới mệnh lệnh này trong cả hai nghi thức trên bánh và trên chén rượu. Đằng khác, Thánh Luca đã nhấn mạnh tới việc Chúa Kitô tự hiến thân vì phần rỗi chúng ta. Nơi chương 22 câu 19, Thánh sử Luca đã viết như sau: đây là mình ta sắp chịu hy sinh vì chúng con. Hoặc câu: chén này là tân ước được ký kết bằng máu ta, sắp đổ ra vì chúng con. Phúc âm cho Thánh Luca chương 22 câu 20. Thánh Luca có ghi lại chén chúc tụng là chén rượu thứ nhất trong bữa ăn vượt qua, ở ngay đầu bữa tiệc. Ngài viết như sau: đoạn Chúa cầm chén, tạ ơn và nói: chúng con hãy cầm lấy và chia nhau mà uống. Sau cùng, trong bài tường thuật của Thánh Luca, người ta cũng thấy ghi lại một bối cảnh toàn diện đầy đủ của bữa tiệc ly. Trong đó có việc chuẩn bị bữa tiệc ly và việc loan báo môn đệ phản bội. Điều này giống như trong bài tường thuật của Thánh Matthew và của Thánh Marco. Tổng kết lại hai bài vừa qua, chúng ta có những nhận xét như sau. Trước tiên, chúng ta phải nói ngay là khi đọc các bản văn tường thuật này, chúng ta thường nghĩ ngay tới bài tường thuật thánh thể vẫn nghe đọc trong thánh lễ. Và chúng ta có những hoang mang vì thấy các bài tường thuật của Tân Ước khác xa với bài tường thuật trong thánh lễ. Để hiểu điều này, chúng ta cần nhớ rằng các bài tường thuật trong Tân Ước là những bài giảng giáo lý của các tông đồ, được ghi lại theo như điều Chúa Kitô đã nói, hay như việc cử hành thánh thể của giáo hội sơ khai. Vì thế các thánh sử có những nhấn mạnh riêng biệt về từng vấn đề. Các ngài cũng xếp đặt theo cơ cấu riêng biệt cho dễ hiểu đối với người nghe các ngài vào thời đó. Còn bài tường thuật trong thánh lễ đã được viết lại dựa vào các yếu tố của Tân Ước, theo như suy tư thần học về thánh thể, theo như cơ cấu của một kinh nguyện và lối văn của một bài tường thuật. Vì thế, mỗi bài tường thuật có giá trị riêng của nó và cho ta những soi sáng về giáo lý thánh thể. Các nhà chú giải kinh thánh và phụng vụ đã đưa ra nhận xét như sau. Thánh Phaolô và Thánh sử Luca đã theo một truyền thống xa xưa nhất về thánh thể. Còn Thánh Matthew và Thánh Marco đã đơn giản câu chuyện, văn chương hóa câu chuyện, cũng như đem lại hai nghi thức trên bánh và trên rượu lại gần nhau. Với việc phân tích các bài tường thuật này, người ta nhận ra rằng, vào thời kỳ các tông đồ, chủ đề về người tôi tớ Đức Giê-hô-va được nhấn mạnh hơn và cổ xưa. Chủ đề này có trước chủ đề về hy tế của giao ước. Ở đây chúng ta nhận ra ngay sự tiến triển của suy tư thần học về thánh thể. Không phải tất cả các chủ đề đã được nhận ra ngay, nhưng được nhận ra dần dần trong sinh hoạt của giáo hội. Luật tiệm tiến này cần được lưu ý khi học về lịch sử của các tín điều, cũng như việc thành hình các tín điều, gồm tóm lại các yếu tố trong cả bốn bài tường thuật về việc Chúa Giêsu lập phép thánh thể, với các bản văn kinh thánh khác, cũng như các yếu tố tiên báo trong Cựu Ước. Chúng ta có được một nền thần học vững chắc và hoàn toàn về thánh thể. Các giáo phụ và giáo huấn của giáo hội cũng dựa vào các nền tảng nguồn gốc này.
Đây là chương trình Việt ngữ của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Tìm hiểu học thuyết xã hội của Giáo hội Công giáo do Duy An phụ trách. Quý vị và các bạn thân mến, trong chuyên mục Tìm hiểu học thuyết xã hội của giáo hội hôm nay, chúng ta tiếp tục bài thứ ba nói về hoạt động mục vụ trong lĩnh vực xã hội của giáo hội. Thứ nhất, học thuyết xã hội và việc đào tạo. Phần tiếp theo. Các cơ sở giáo dục công giáo thực thi công cuộc đào tạo để cống hiến cách đặc biệt cho việc hội nhập văn hóa của sứ điệp Kitô giáo, nghĩa là cho cuộc gặp gỡ hữu hiệu giữa Tin mừng và các ngành kiến thức khác nhau. Học thuyết xã hội của Giáo hội Công giáo góp phần xây dựng nền giáo dục Kitô giáo, hướng tới tình yêu, công lý và hòa bình, cũng như hướng tới sự trưởng thành ý thức về các bổn phận luân lý và xã hội trong những lĩnh vực văn hóa và chuyên môn khác nhau. Những tuần lễ xã hội của người Công giáo mà huấn quyền giáo hội luôn khuyến khích là những hoạt động điển hình về các cơ hội đào tạo. Đây là những thời gian đặc biệt để cho người tín hữu giáo dân biểu lộ và gia tăng sự đóng góp vào xã hội ở mức độ đặc biệt cao cho trật tự trần thế. Nhiều quốc gia nhận thấy rằng những tuần lễ này thật sự là những dịp nghiên cứu về mặt văn hóa trong việc trao đổi những suy tư và kinh nghiệm, nghiên cứu các vấn đề nổi bật và tìm ra những cách tiếp cận mới để giải quyết vấn đề. Việc ứng dụng học thuyết xã hội vào chương trình đào tạo các linh mục và các ứng viên chức linh mục là yếu tố rất quan trọng. Các ứng viên này là những người, trong bối cảnh chuẩn bị cho thừa tác vụ, cần phải trau dồi một kiến thức toàn diện về giáo huấn của giáo hội và về mối quan tâm của giáo hội trong lĩnh vực xã hội, cũng như sự chú ý sâu sắc đối với những vấn đề xã hội của thời đại họ sống. Bộ Giáo dục Công giáo đã phát hành tập tài liệu hướng dẫn học tập và giảng dạy học thuyết xã hội của giáo hội trong việc đào tạo linh mục, phát hành tại Roma ngày 30 tháng 12 năm 1988. Tài liệu này đưa ra những chỉ dẫn và khuyến cáo đặc biệt cho kế hoạch nghiên cứu đúng đắn và phù hợp với giáo huấn này. Thứ hai, đối thoại đại kết và liên tôn giáo. Học thuyết xã hội mở ra một con đường hữu hiệu và ưu việt cho việc đối thoại giữa các cộng đồng Kitô giáo với cộng đồng chính trị và dân sự. Học thuyết xã hội cổ vũ và vun trồng những thái độ hợp tác đích thực và hữu hiệu theo các cách thức thích ứng với các hoàn cảnh. Sự dấn thân của các quyền hành dân sự và chính trị được mời gọi phục vụ thiên chức của từng cá nhân và của xã hội loài người, phù hợp với những lĩnh vực riêng biệt của thẩm quyền và với những phương tiện họ có được. Sự dấn thân này có thể tìm thấy trong giáo huấn xã hội của giáo hội, một hậu thuẫn quan trọng và một nguồn cảm hứng phong phú. Giáo huấn xã hội của giáo hội là con đường rộng mở cho việc đối thoại và hợp tác trong lĩnh vực đại kết giữa các Kitô hữu thuộc các hệ phái khác nhau. Công cuộc đối thoại này có thể diễn ra ở khắp nơi, hướng đến việc bảo vệ phẩm giá con người, cổ vũ hòa bình, đấu tranh chống lại sự khốn cùng của thế giới hiện nay như đói kém, mù chữ, bất công trong phân phối của cải vật chất, thiếu nhà ở, vân vân. Sự hợp tác đa diện này mời gọi mọi người gia tăng ý thức rằng mọi người đều là anh chị em với nhau trong Đức Kitô và làm cho cuộc hành trình tiến tới đại kết được dễ dàng hơn. Nhờ có chung một truyền thống cựu ước, giáo hội Công giáo có thể tham gia đối thoại với các anh chị em Do Thái giáo thông qua học thuyết xã hội của mình để cùng nhau xây dựng một tương lai đem lại công lý và hòa bình cho mọi người với tư cách là con cái của một Thiên Chúa duy nhất. Tuyên ngôn Nostra Aetate của Công đồng Vaticano đệ nhị số 4 giải thích cho chúng ta biết di sản thiêng liêng chung này nuôi dưỡng sự hiểu biết và tôn trọng lẫn nhau để đạt tới sự đồng thuận lớn lao hơn nhằm bảo vệ nhân phẩm con người. Học thuyết xã hội Công giáo kêu gọi sự đối thoại liên tục giữa các thành viên của các tôn giáo trên thế giới để có thể cùng nhau tìm ra những hình thức hợp tác thích hợp nhất. Qua thông điệp Sonlici Tudo Rei Socialis số 32, Đức Thánh Cha Gioan Phaolô đệ nhị cho rằng tôn giáo đóng vai trò quan trọng trong việc tìm kiếm hòa bình khi cùng dấn thân cho sự phát triển toàn diện của con người. Qua hai cuộc gặp gỡ giữa đại diện các tôn giáo vào ngày 27 tháng 10 năm 1986 và ngày 24 tháng Giêng năm 2002 tại Assisi để cầu nguyện chung, giáo hội tiếp tục mời gọi các tín hữu thuộc các tôn giáo khác đối thoại và thúc đẩy việc làm chứng cách hữu hiệu ở khắp nơi cho những giá trị được cả gia đình nhân loại chia sẻ. Thứ ba, những chủ thể hoạt động mục vụ và xã hội. Để góp phần hoàn thành sứ mạng của giáo hội, mỗi thành viên trong giáo hội đều có một vai trò để thực hiện sứ mạng chung tùy theo cách hành động thích hợp với thiên chức của mỗi người theo nhiều cách thức khác nhau, để dân Chúa chu toàn bổn phận công bố và làm chứng cho tin mừng. Thông điệp Redemptoris Missio của Đức Thánh Cha Gioan Phaolô đệ nhị số 2 mời gọi mọi thành viên trong giáo hội ý thức rằng hoạt động truyền giáo là một sứ mạng của mọi Kitô hữu. Công tác mục vụ trong lĩnh vực xã hội cũng được hiểu là dành cho tất cả các Kitô hữu, những người được mời gọi trở nên những chủ thể sống động để làm chứng cho học thuyết xã hội này và trở nên thành phần tích cực của truyền thống vững chắc trong hoạt động hữu hiệu của hàng triệu người, những người cố gắng làm cho giáo huấn này trở thành nguồn cảm hứng cho sự dấn thân của họ trong thế giới nhờ sự thôi thúc của huấn quyền, như thông điệp Centesimus Annus của Đức Thánh Cha Gioan Phaolô đệ nhị số 3 đã khuyên nhủ. Cũng thế, thông điệp lý giải rằng, khi hoạt động với tư cách cá nhân hay tập thể, các hiệp hội hay tổ chức khác nhau, các Kitô hữu ngày nay đại diện cho một phong trào vĩ đại để bảo vệ con người và bảo toàn nhân phẩm. Trong mỗi giáo hội riêng biệt, trách nhiệm hàng đầu cho việc dấn thân mục vụ để phúc âm hóa các thực tại xã hội thuộc về hàng giám mục, được các linh mục, các tu sĩ nam nữ và giáo dân giúp đỡ. Cùng với sự lưu tâm đặc biệt đến những thực tại ở địa phương, giám mục có trách nhiệm cổ vũ giáo huấn và phổ biến học thuyết xã hội của giáo hội thông qua các định chế thích hợp. Quý vị và các bạn thân mến! Chuyên mục Tìm hiểu học thuyết xã hội của Giáo hội Công giáo tuần này xin kết thúc nơi đây. Duy An xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ hai tuần tới. Và để kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Hoàng Minh trong những phút cầu nguyện.
trở về bên Chúa, niềm vui tràn tâm hồn. Trở về bên Chúa nhân từ đầy yêu thương. Từ đây con nguyện ước hết lòng thờ kính Cha, vì tha nhân, vì quê hương ngàn yêu thương dâng hiến.
Quý vị và các bạn thân mến, hôm nay, ngày 13 tháng 2, Giáo hội kính nhớ Thánh Katarina Ricci. Chúng tôi xin mời quý vị và các bạn cùng chiêm niệm về đời sống của người. Thánh nữ Katarina Ricci, sinh năm 1522, tại Florentia, nước Ý. Lúc lên 13 tuổi, thánh nữ vào tu dòng nữ Đa Minh. Ngay lúc còn trẻ, Katarina đã có một tình yêu thâm sâu đối với cuộc khổ nạn của Chúa Giêsu. Thánh nữ thường hay suy gẫm về những nỗi thống khổ của Chúa. Chúa Giêsu đã ban cho thánh nữ đặc ân lớn lao là được mang những thương tích của Chúa trong mình. Và Katarina rất đổi sung sướng lãnh nhận mọi đau đớn nơi những vết thương này. Ngoài ra, thánh nữ Katarina Ricci rất có lòng cảm thương đối với các linh hồn tội nghiệp đang phải đau khổ trong chốn luyện hình. Thánh nữ nhận thấy họ đang khao khát, mong mỏi được ở với Thiên Chúa trên thiên đàng biết bao. Thánh nữ cũng nhận thấy thời gian trong luyện ngục dường như kéo dài đến vô tận. Thánh Katarina cầu nguyện và làm việc sám hối hàng ngày thay cho họ. Lần kia, Chúa cho thánh nữ biết, có một người đang ở luyện ngục. Thánh nữ Katarina đã đặc biệt dâng hiến tình yêu của mình để chịu đau khổ thay cho linh hồn ấy. Thiên Chúa đã chấp nhận lời khấn xin của thánh Katarina, và thánh nữ đã phải chịu đau khổ dữ dội suốt 40 ngày. Sau một cơn đau bệnh kéo dài, thánh nữ Katarina Ricci đã qua đời vào độ tuổi 68. Đó là ngày 13 tháng 2 năm 1590. Thánh Katarina Ricci đã được Đức Thánh Cha Clemente XII tôn lên bậc hiện thánh vào năm 1747. Quý vị và các bạn thân mến, cuộc đời của thánh nữ Katarina Ricci dạy cho chúng ta biết chân lý này. Cuộc khổ hình nơi luyện ngục là điều chắc chắn có. Ngày nay, với những học thuyết vô thần, duy vật đã làm cho chúng ta quên đi cuộc sống đời sau và cuộc thanh luyện, mà những con người chưa hoàn toàn xứng đáng lãnh nhận phúc vinh quang đời đời với Chúa đang còn phải chịu. Giáo hội luôn nhắc nhở chúng ta hãy cầu nguyện cho các linh hồn đang còn phải chịu thanh luyện nơi luyện ngục. Hãy nhớ đến họ bằng những lời cầu nguyện và hy sinh mỗi ngày. Tập sống theo gương lành của thánh nữ, chúng ta hãy dâng những hy sinh cho Chúa để cầu nguyện cho các linh hồn trong luyện ngục. Mặc dù không được can đảm và kiên cường như thánh nữ, là chấp nhận thay thế những đau khổ cho các linh hồn, thì chúng ta cũng hãy dâng cho Chúa những khó khăn, vất vả của chúng ta trong cuộc sống, như những lời kinh cầu cho các linh hồn. Ước gì chúng ta bằng lòng đón nhận những điều trái ý nghịch thường trong cuộc sống, trong một khóe nhìn, đó là những ân sủng của Thiên Chúa, để rồi chúng ta biết hy sinh những việc ấy, để cầu nguyện cho các linh hồn đang còn phải chịu thanh tẩy trong luyện ngục. Ước gì chúng ta cũng tập hy sinh bằng những việc làm cụ thể hàng ngày để nhớ đến các linh hồn. Chúng ta có thể giúp đỡ các linh hồn đáng thương trong luyện ngục bằng những lời cầu nguyện như thánh nữ Katarina Ricci đã làm. Chúng ta hãy cầu nguyện cho họ chống được hưởng nhan thánh Chúa. Khi ở trên thiên đàng, chắc chắn họ sẽ lại cầu bầu cùng Chúa cho mỗi người chúng ta. Amen.
Cha ơi, những tháng năm lầm lỗi, những đắng cay lẻ loi, từ đây thôi hết rồi. Xin dâng những tháng năm đời con, những phút giây tương lai, tình con dâng hiến ngài. Trở về bên Chúa, niềm vui tràn tâm hồn. Trở về bên Chúa, nhân từ đầy yêu thương. Từ đây con nguyện ước hết lòng thờ kính Cha, vì tha nhân, vì quê hương ngàn yêu thương dâng hiến.
Chương trình phát thanh 8 giờ 30 phút sáng hôm nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát kế tiếp vào lúc 5 giờ 30 đến 6 giờ 27 phút chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilô chu kỳ. Nguyện xin bình an của Chúa Kitô ở cùng quý vị và các bạn.